Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng Thích Thiện Đạo cùng chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý thiện hữu tri thức đoàn hành hương đạo Phật ngày nay, chúng ta đang ngồi dưới cội bồ đề thiên tại vườn Lâm Tỳ Ni, mặt đang hướng về chùa Thánh Mẫu Ma Gia, nơi đánh dấu Đức Phật đản sinh vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước Tây lịch. Theo lịch sử, khi chuẩn bị hạ sinh, Hoàng hậu Ma Gia thể theo phong tục tập quán của nước Koliya của bà trở về lại quê hương. Dọc đường đó, chứng kiến cảnh vườn Lâm Tỳ Ni nơi chúng ta đang có mặt quá đẹp, Hoàng hậu Ma Gia và đoàn tùy tùng đã dừng yên cương, từng bước thảnh thơi dạo và ngắm cảnh với trăm hoa đua sắc. Vườn Lâm Tỳ Ni đó được sự chăm sóc bởi hai hoàng gia, hoàng gia Sakya tức Đức Thích Ca của vua cha Tịnh Phạn, và hoàng gia Koliya tức là nước của mẹ Đức Phật và hoàng hậu Ma Gia. Vì được chăm sóc bởi hai hoàng gia, sách sử mô tả vườn Lâm Tỳ Ni rất đặc sắc, và có thể nói nó là một trong những vườn ngự uyển đẹp nhất tại nước Ấn Độ vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch. Nền văn hóa Ấn Độ không thích mô tả hoạch toẹt. Đối với sự ra đời cũng như là các hành động cao quý của các bậc đại vĩ nhân, do đó khi mô tả về sự ra đời của Đức Phật Thích Ca lịch sử tại vườn Lâm Tỳ Ni này đó, thì ta thấy có hai khuynh hướng mô tả khác nhau. Khuynh hướng chiếm đại đa số là mô tả theo biểu tượng và triết lý. Mô tả đó cho chúng ta các thông tin như thế này: đang chuẩn bị hái các cánh hoa từ cây vô u đẹp tuyệt vời, hoàng hậu đã bắt giác hạ sanh thái tử Tất Đạt Đa từ bên hông phải của bà. Sau khi hạ sanh, thái tử Tất Đạt Đa vượt trội hơn các tuổi thơ nam và nữ trên cuộc đời này. Thay vì là nằm oà khóc bởi sự đẻ đau của người mẹ, thái tử Tất Đạt Đa được sách sử biểu tượng mô tả đi 7 bước, mỗi bước có hoa sen nâng gót. Kinh Hoa Nghiêm mô tả ngài đi 10 hướng, có kinh thì mô tả đi 4 hướng. Và sau khi hoàn tất sự đi 7 bước trên hoa sen, thái tử Tất Đạt Đa đã tuyên bố: thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn, vô lượng sanh tử, ư kim tận hỷ. Dịch nghĩa nôm na là: trên trời, dưới đất, ta là hơn hết. Vô lượng kiếp sống, đây là kiếp cuối cùng. Sau đó có 9 con rồng, 4 con phun nước ấm, 4 phôn, 9 là 5 con phun nước mát, tắm cho thái tử sơ sinh. Và sau đó hoàng gia đã đưa thái tử Tất Đạt Đa trở về Dương Thành Ca Tỳ La Vệ để ăn mừng. Đoạn sử liệu vừa nêu đó đã dùng ngôn ngữ biểu tượng để mô tả về sự ra đời rất đặc biệt của Đức Phật Thích Ca. Vì là biểu tượng, chúng ta cần giải mã các cách thức mô tả này bằng ngôn ngữ hiện đại dựa vào nền tảng văn hóa của đất nước Ấn Độ cổ xưa. Các biểu tượng đó, đó gồm có những nội dung như sau. Số 1, sanh bên hông phải. Trong tất cả các loài động vật, trong đó có con người, 99,9% tất cả những người con đều sanh ra từ cơ quan của người mẹ, và thái tử Tất Đạt Đa của Đức Thích Ca cũng không phải là một ngoại lệ. Trong biểu tượng văn hóa của Ấn Độ, bên phải tượng trưng cho cát tường, lệ lạc, trọn vẹn và phát triển bền vững. Thay vì nói rằng là sự ra đề của thái tử Tất Đạt Đa mà về sau đó mang lại cát tường niềm vui, hạnh phúc, bình an cho nhiều người, cho chư thiên và nhân loại, thì ngôn ngữ biểu tượng mô tả ngài được sinh ra từ hông phải của bảo hộ ma gia. Trong các loài thủy tộc, chỉ có cá voi, bộ phận sinh dục nữ, nằm ở bên phải. Các loài còn lại đều sinh ra từ cơ quan của người mẹ thôi. Thế là câu hỏi là tại sao người Ấn Độ không mô tả nghĩa đen chữ trắng mà lại thích dòng do? Câu trả lời rất đơn giản. Văn hóa và văn học của Ấn Độ không thích nói bạch thoại, vì nói bạch thoại nó thể hiện cái sự thiển cận, cho nên phải dùng những ngôn ngữ triết lý về tôn giáo có chiều sâu để mọi người chúng ta đó phải tư duy để giải mã về các biểu tượng được sử dụng trong việc mô tả này. Ngày nay thì các nghệ nhân trên toàn cầu khi tạc tượng vẽ hình thái tử Tất Đạt Đa sơ sinh đều vẽ theo cảnh tượng là sanh ra bên hông phải của hoàng hậu ma gia, nhưng đó chỉ là biểu tượng thôi. Số 2, cây mà hoàng hậu ma gia đã hạ sanh thái tử. Có nhiều giải thuyết về các loại cây, trong đó giả thuyết về cây Asoka được dịch ra tiếng Việt là cây vô ưu được quảng đại các học giả thừa nhận đó là cây lịch sử mà dưới nó thái tử Tất Đạt Đa đã chào đời. Về sinh vật học, cây vô ưu là chủng loại không có hoa. Thay vì nói rằng sự ra đề của Đức Phật Thích Ca lịch sử là rất quý hiếm, có thể hàng triệu năm mới có được một nhân cách vĩ đại xứng đáng ngồi riêng một chiếu như ngài, ngôn ngữ biểu tượng tại Ấn Độ mô tả rằng cây vô ưu ngàn năm hoa mới nở một lần để chào đón sự ra đề vĩ đại của Đức Phật. Ngày hôm qua, từ thành Xá Vệ hướng về Kapilavastu phía Ấn Độ, dọc đường khoảng 8 cây số, chúng ta nhìn thấy hai bên vệ đường có rất nhiều cây Asoka, đó là chủng loại không có hoa. Rất tiếc là ngày nay tại vườn Lâm Tỳ Ni lịch sử này chúng ta không nhìn thấy các cây vô như vườn Lâm Tỳ Ni vào thời điểm mà Đức Phật hạ sanh vào năm 624 trước Tây lịch. Đó là một điều rất là đáng tiếc. Cây Asoka đó thực ra trước đó có một tên gọi khác, nhưng sự ra đời của Đức Phật đó đã mang lại niềm vui, không sợ hãi, an lạc, hạnh phúc, bình an vì Ngài truyền bá chân lý và đạo đức cho cuộc đời. Từ đó mà cây này được đổi lại thành là cây vô ưu. Cũng giống như trường hợp cây Bồ Đề, có một tên gọi dân gian khác hoàn toàn với tên gọi mà Phật giáo sử dụng để đánh dấu sự giác ngộ của Ngài ở dưới nó. Hiện nay tại Việt Nam, rất nhiều gia đình, nhiều cơ quan đã nhập cảng mua cây vô ưu trồng làm hàng rào, thể hiện nét sang trọng, màu xanh lá cây ít rụng, để làm cho cuộc sống của mình trở nên gần gũi với thiên nhiên hơn. Sự ra đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dưới cây vô ưu, trong rừng cây vô ưu, cho thấy Ngài đã có một khuynh hướng rất gần gũi với thiên nhiên, mà về sau này đó, trong suốt 45 năm hoằng pháp thành đạo dưới cội Bồ Đề, trong rừng cây Bồ Đề, chuyển pháp luân tại vườn nai dưới rừng cây sinh thái, nhập niết bàn tại Kusinaga dưới rừng cây Ta La Song Thọ. Mỗi ngày Đức Phật đều thuyết pháp giảng kinh ở dưới các rừng cây. Cuộc đời của Đức Phật là thông điệp bảo vệ môi trường và kêu gọi đời sống hòa bình bằng cách ứng xử thông minh của con người đối với thiên nhiên. Số 3, biểu tượng hoa sen nâng gót. Trên thực tế đó, thì tại vườn Lâm Tỳ Ni vào thời điểm đó có một ao nước mà chúng ta đang ngồi ở trước mặt. Ao nước đó đó lúc đó có hoa sen nở. Ấn Độ có hai chủng loại sen, sen thông thường như ở Việt Nam và sen nhiều cánh và có nhiều lớp cánh, được gọi là sen thiên trúc. Hiện nay núi Tà Cú tại Việt Nam ở Phan Thiết có trồng các loại sen này. Trên thực tế đó thì sen không thể mọc ở trên mặt đất. Sự ra đời của Đức Phật được mô tả là Ngài đi 7 bước, mỗi bước có hoa sen đăng cánh, cũng là ngôn ngữ biểu tượng để mô tả về những đóng góp to lớn của Đức Phật cho lịch sử nhân loại. Hoa sen là biểu tượng tâm linh của Đạo Phật. Tính đặc thù của hoa sen là sử dụng bùn dơ nước động, mùi tanh hôi để làm cho nó trở nên hương sắc đặc biệt hơn các chủng hoa còn lại. Hoa sen có đủ gương, nhụy, cánh, hạt. Ngay khi còn là búp sen ở dưới bùn, trồi lên được giữa nước, trồi lên tròn bộ trên mặt nước, nở được vài cánh, phân nửa cánh và trọn vẹn cánh. Tình trạng hoa sen trong búp và hoa sen nở, yếu tố gương, nhụy, cánh, hạt là giống nhau. Trước Phật giáo gọi đó là nhân quả đồng thời. Mượn hình ảnh này, về sau này trong kinh điển Đại Thừa, Đức Phật sánh ví Phật tính, tức là yếu tố giác ngộ tối cao, còn gọi là bào thai Phật hay là bào thai Như Lai, vốn sẵn có trong mỗi con người và các chúng sinh có tình thức, như là các quặng giác ngộ. Chúng ta đã bỏ quên quặng giác ngộ đó, bào thai giác ngộ đó trong con người của mình, vì mãi mê chạy theo tham ái sân hận si mê và chấp thủ. Sử dụng hình ảnh hoa sen mô tả về các bước chân đi của Đức Phật được hiểu tương đương với cách mô tả rằng là về sau này khi lớn lên, mọi bước chân của Đức Phật đó đã mang lại yếu tố giác ngộ cho cuộc đời và cho con người. Trong toán số học của Ấn Độ cổ đại, số 7 là số tuyệt đối, số vũ trụ, số trọn vẹn, toàn mỹ. Thay vì nói rằng là cái công cuộc quần quá của Đức Phật xây dựng tịnh độ, biến khỏi ta bà khổ đau bởi những nỗi khổ niềm đau thành tịnh độ qua hình ảnh bông hoa sen, thì người ta mô tả rằng là Đức Phật đi có hoa sen nâng gót. Trong kinh Trường Bộ có đoạn mô tả về 32 tướng đặc biệt của Đức Phật, và trong đó cho thấy là Đức Phật có chiều cao khoảng 1m9. Người có chiều cao 1m9 thì khi hạ sinh tối thiểu phải là 4,5 kg. Không có hoa sen nào có thể đỡ được một cậu bé 4,5 kg. Huống hồ là Thái Thượng Tất Đạt Đa không phải chỉ đứng một chỗ mà đang đi, thì cái trọng lực của động tác đi đó sẽ là nát các hoa sen, chứ không thể nào làm nở hoa sen được. Do đó ta phải hiểu dưới góc độ biểu tượng về những giá trị đóng góp của Ngài qua hình ảnh hoa sen. Số 4, chính rồng phun nước, tấm thái tử. Thực ra đó cũng là cách làm tu trác thêm các hình ảnh cao quý vào Đức Phật tôn giáo, vốn rất khác xa với Đức Phật lịch sử. Rồng không phải là văn hóa của Phật giáo Tạng Độ. Vì sau này đó, thì các tổ tại Ấn Độ mới phai mượn hình ảnh của con rồng để nói về cái việc tôn kính của chư thiên dành cho Đức Phật lúc Ngài mới được hạ sinh. Và chuyện thứ đó được Trung Quốc phát triển vì rồng là biểu tượng văn hóa đặc thù và có một ý nghĩa rất lớn trong văn hóa của Trung Quốc. Thực ra thì chẳng có chính con rồng phun nước tắm Ngài đâu. Sách sử mô tả là mẫu hậu Ma Gia và Thái tử Tất Đạt Đa sơ sinh đã tắm dưới cái hồ ở trước mặt chúng ta. Hồ này đó vào thời xưa có hình thù tự nhiên. Sau khi khai quật vào thế kỷ thứ 19, cái nhà khảo cổ đó mới xây dựng lại thành hình vuông như chúng ta thấy hiện nay để tạo sự an toàn cho các phái đoàn đi kinh hành chiêm bái thôi. Nếu thật sự có chín con rồng phun hai nguồn nước nóng và lạnh để tạo ra nước mát, thì có lẽ hoàng hậu Ma Gia và Thái tử Tất Đạt Đa đã không được tắm ở dưới cái hồ này. Lý do tại sao tắm? Vì sự sinh đẻ đều làm cho cả mẹ lẫn con bị nhơ, bẫy máu. Và tắm giúp cho cơ thể được sạch như một hình thức tẩy tịnh. Thực ra thì chư thiên không phải là những người có cánh như trong văn hóa và cách mô tả của Trung Quốc. Chư thiên ở trong tiếng Pali gọi là Deva, có nghĩa đen là người phát quang, mà nghĩa bóng có nghĩa là người da trắng. Mà trong bối cảnh văn hóa Ấn Độ lúc bấy giờ, người da trắng được xem là người thông minh, vì Deva là người có trí tuệ. Theo vũ trụ luận Phật giáo thì trong thế giới này đã có rất nhiều hành tinh có sự sống của con người. Địa cầu chúng ta không phải là hành tinh duy nhất có con người sống. Chư thiên là con người ngoài hành tinh của chúng ta. Họ là một dạng con người cao hơn con người chúng ta về phước tướng, tuổi thọ, môi trường sống, trình độ khoa học và yếu tố hòa bình. Atula được mô tả trong kinh điển Pali và phát triển về sau trong kinh điển Đại thừa, không phải là loại thần linh như Trung Quốc đã dịch. Atula cũng là một loại con người thấp phước báo hơn chư thiên, nhưng cao phước báo hơn con người trên địa cầu này. Do đó phải hiểu chính đồng phục nước là sự tắm để tẩy tịnh thân và tâm, mà mỗi năm vào tuần lễ Phật đản ngày mùng 8 cho đến ngày rằm tháng 4 âm lịch, chư đồng phục tăng ni tại các chùa hướng dẫn các Phật tử góp phần công đức trong việc được tưới lên kim thân sơ sinh của Đức Phật Thích Ca những gáo nước thơm và sạch. Và trong lúc làm công việc đó, chúng ta cùng liên tưởng rằng là các bận nhân của tâm là tham mái, sân hận, si mê, chấp thủ và dây mơ, rễ má bà con của chúng cần phải được rửa sạch ra khỏi cuộc sống tinh thần của mình. Và đồng thời chúng ta cũng làm cho thân này thanh tịnh khỏi các hành động giết người, trộm cắp, ngoại tình, rượu chè, ma túy và những cái nghề nghiệp trái với đạo đức, ngược với luật pháp. Do đó biểu tượng của rồng tắm tượng trưng cho sự thanh tịnh thân và tâm. Số 5, lời tuyên bố lúc sơ sinh. Trong kinh Trường Bộ, Duy Ngã Lộc Tôn á có chữ ngã là chủ từ nhân xưng ngôi thứ nhất, được viết là Ahamkara, tức là tôi, chỉ cho Đức Phật sơ sinh. Trên trời dưới đất, tôi là hơn hết, vô lượng sanh tử, đây là kiếp cuối. Thực ra đó là đoạn phát biểu của Đức Phật dưới cội Bồ Đề Đạo Tràng, và lời phát biểu này đó bị cắt đi một phần và thêm một phần. Thiên thượng thiên hạ Duy Ngã Độc Tôn là được thêm vào, còn phần sau đó là chưa đủ. Trong kinh Tạng Pali, hàng trăm lần Đức Phật khẳng định bất kỳ ai tu tập theo tứ diệu đế hoặc quán 12 nhân duyên, giác ngộ thành bậc A La Hán trở lên, thì ngay thời điểm giác ngộ đó đều có kiến thức về sự giác ngộ mà chư Hán gọi là giác ngộ tri kiến. Kiến thức về sự giác ngộ đó được mô tả bằng 4 câu trong kinh Tạng Pali như sau: tái sanh đã tận, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại sanh tử lần nữa. Đó là một lời tuyên bố để khẳng định sự kết thúc sanh tử do các vị A-la-hán đã chuyển hóa thanh tịnh hoàn toàn cõi lòng, hành động, thói quen, lối sống và ứng xử của mình trong đời sống thực tiễn. Là một trẻ sơ sinh, Thái tử Tất Đạt Đa cũng không khác với tất cả các cô cậu bé được sinh ra trên cõi đời này, cho nên sẽ không có tình trạng là ngài đã tuyên bố một câu đề cao cái vai trò của mình là số một ở trên trời và dưới đất. Chúng ta vẫn nhớ rằng là ba bài kinh đầu tiên được Đức Phật thuyết giảng tại vườn Nai, thì bài kinh thứ ba có tựa đề là Kinh Vô Ngã Tướng. Trong bài kinh này, Đức Phật dạy nghệ thuật vượt qua sự chấp vào cái tôi, cái tự ngã và cái sợ của tôi, để vẫy tay chào với các nỗi khổ trong tâm và các nỗi đau trên thân. Vô ngã về phương diện vật lý học là tính không thực thể, tính tổ hợp, tính tương tác của các nguyên tử, phân tử, lượng tử hình thành ra các sự vật và hiện tượng, cho nên chúng không thường hằng. Về phương diện tâm lý, vô ngã là một thái độ khiêm tốn chân thành, giản dị, dễ gần gũi. Và Đức Phật là nhân cách vĩ đại về vô ngã này. Chính vì thế mà Ngài đã đón nhận được sự tôn kính của 8 vị vua trong số 16 vị vua của Ấn Độ lúc bấy giờ. Không lý gì mới sinh ra mà Đức Phật lại tuyên bố một câu cao ngạo như thế. Về sau này có nhiều giảng sư Việt Nam lý giải cái chữ ngã đây đó, nói về cái tôi là nguy hại nhất ở trong cuộc đời, đó là nói sai ngữ cảnh. Đang khi Ahamkara là tôi với cái vai trò dân phạm là chủ từ nhân sư ngôi thế nhất, chứ không phải nói cái tôi về tâm lý hay là cái tôi về thái độ. Nói cái khác là khi con người bày tỏ lòng tôn kính với Đức Phật, bậc thầy giác ngộ đó, người ta muốn vẽ lên cho Ngài những điều khác thường từ lúc mới sinh ra cho đến lúc lớn lên rồi cho đến lúc qua đời, không có gì giống với người phàm. Cái đó kinh điển đại thừa gọi là học thuyết thị hiện. Nói theo ngôn ngữ của điện ảnh và sân khấu đó, đó là đóng kịch thôi. Thị hiện là đóng kịch, tức là nhập vào cái vai. Mà trên thực tế đó, Ngài không phải là con người như thế. Thì học thuyết thị hiện này mô tả Đức Phật đóng kịch như sau. Thứ nhất, Đức Phật đã trở thành Phật và từ cõi trời đâu xuất giáng thế dương gian này, đóng vai một thái tử Tất Đạt Đa. Sau đó 19 tuổi đóng vai đính hôn với công chúa Vajudhala, 6 năm khổ hạnh, 5 năm tầm đạo, 30 tuổi giác ngộ với cội Bồ Đề. Thì lúc đó việc đóng vai mới kết thúc. Tức là từ 30 tuổi trở đi đó, trở thành bậc giác ngộ rồi thì hết sự đóng vai. Đó là cái mô tả của kinh điển đại thừa theo khuynh hướng của Trung Quốc. Sử liệu tại Ấn Độ thì rất là khác. Nhưng mà sử liệu này đó, chúng ta có một Đức Phật lịch sử, và Đức Phật lịch sử đó rất gần gũi với con người hiện thực của chúng ta. Ngài cũng sinh ra với tư cách là một con người bình thường, chỉ có khác nhau Ngài là một thái tử của nước Sakya, nay là một phần của Nepal. Còn chúng ta tùy theo người, có khi là con của chính trị gia, con thương gia, con của giới trí thức, con của giới kinh doanh, con của giới bình dân. Khác nhau ở chỗ đó thôi. Trong chuyến hành hương tâm linh trở về cội nguồn Nepal và Ấn Độ đó, chúng ta sẽ tiếp cận với một Đức Phật lịch sử dựa vào các sử liệu thật trong kinh điển của kinh tạng Pali, A Hàm và một số kinh tạng đại thừa. Và dựa vào Đức Phật lịch sử này đó, chúng ta mới thấy rất rõ là những gì Đức Phật đã làm được, con người chúng ta cũng với cái năng lực giống như Ngài ở giai đoạn là người phàm phu cũng có thể làm được. Còn khi chúng ta phát hoạ một Đức Phật tôn giáo đó, thì chúng ta nghĩ rằng vì Đức Phật đã là Phật rồi, nhập vai đóng kịch là người phàm, cho nên Ngài đặc biệt hơn chúng ta. Ngài làm được việc giác ngộ, tu tập, truyền bá hoằng pháp, cứu nhân, độ thế. Chúng ta là người phàm từ lúc mới sinh ra, chúng ta được quyền cho chúng ta một quyền hạn là không cần thiết phải giống như Ngài. Và tiếp cận với Đức Phật lịch sử đó, chúng ta sẽ thấy rất rõ là cái gì Đức Phật làm được, cái đó chúng ta làm được. Bằng chứng là Đức Phật đã khẳng định Đức Phật là bậc đát nhộ đã thành, chúng sinh là những con người giác ngộ trong tương lai. Như vậy, cái khác nhau căn bản giữa người phàm chúng ta và Đức Phật là tùy thời gian tương lai thôi. Thời gian tương lai đó ngắn hay dài lệ thuộc hoàn toàn vào phương pháp tu tập của chúng ta. Nếu tu tập đúng cách theo tứ diệu đế, thực tập trọn về được bát chánh đạo, thì đúng năm tháng ngày giờ nhất định, một người phàm trở thành chân nhân, bậc chân nhân trở thành A-la-hán, bậc A-la-hán trở thành Bồ-Tát, Bồ-Tát trở thành Phật. Khi làm tượng và vẽ trên ảnh của Đức Phật sơ sinh, tay phải chỉ lên trời, tay trái chỉ xuống đất, là nói về cái biểu tượng của câu phát biểu vừa nêu. Câu Phật giáo Nguyên Thủy tại Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia không quen thuộc với tượng sơ sinh như vừa nêu. Tượng sơ sinh mà hồi sáng này chúng ta chụp ảnh ở ngay cái cổng bán vé của Lâm Từ Đi là do cộng đồng Phật giáo Hàn Quốc dân cúng, chứ còn tại Ấn Độ này là không có tượng đó. Là bởi vì người ta không tin vào giả thuyết của Đạo Phật Đại Thừa về hiện tượng tay chỉ trời, tay chỉ đất tuyên bố như vừa nêu. Mà dù ở trong kinh Trương Mộ cũng có câu đó, thì câu đó là cái câu được biên tập về sau này, vài trăm năm sau khi Đức Phật qua đời. Điều 6, sứ mệnh ra đời của Đức Phật. Vài chục lần trong kinh Tăng Chi và các kinh Tạng Bali khác nói chung, độ mô tả sau đây nói về giá trị ra đời của Đức Phật và những đóng góp to lớn của Ngài cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Đoạn kinh mô tả như sau: sự ra đời của bậc đại A-la-hán, của bậc đại giác ngộ, như lật ngửa lên những gì đã bị ấm xuống, như dựng đứng lại dậy những gì đã bị ngã xuống, như đem ánh sáng vào trong bóng tối để bất kỳ ai có mắt đều có thể tự mình nhìn thấy rõ mồn một mọi vật ở trong tầm nhìn của mình. Ở các đoạn kinh khác, sự mô tả sau đây được ghi nhận: sự ra đời của bậc A-la-hán, bậc đại chánh định chánh giác, là mang lại phúc lệ, an lạc, hạnh phúc cho số đông, cho chư thiên và nhân loại. Đó là hai đoạn kinh mô tả về giá trị đản sinh của Đức Phật ở trên dương thế này. Mô tả bằng phương pháp ẩn dụ đó có chiều sâu. Ba ẩn dụ đó rất là có ý nghĩa và nó thể hiện được cái đóng góp to lớn của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. A. Như dựng đứng lên những gì đã bị ngã xuống. Khái niệm ngã xuống chỉ cho sự đổ nát, mà theo Đạo Phật đó, mê tín dị đoan, các niềm tin sai lầm trong các tôn giáo nhất phần và đa phần đã làm cho con người ngã quỵ trước Thượng Đế và Thần Linh để chấp nhận số phận an bài, rằng mỗi người và vạn vật đều có một thân phận. Thân phận đó đã được lập trình bởi Thượng Đế. Tính lập trình này là không thể thay đổi được, không thể chuyển hóa được. Con người chỉ túc thủ, chấp nhận, mang tính tra truyền con nói từ thế hệ này sang thế hệ khác thôi. Cái sự đổ ngã đó đã biến con người trở thành kẻ nô lệ đích thực cho Thượng Đế và Thần Linh. Trong luật tạng Bali, Đức Phật nói như sau: Thượng Đế là không có thật. Giả sử Thượng Đế là có thật, tôi, tức Đức Phật, liệt Thượng Đế vào hạng bất công vì đã tạo ra một thế gian hư hỏng. Tại Đức Phật, thế gian hư hỏng là một thế gian có 4 giai cấp: vua chúa, trưởng quản về chính trị và quản trị đất nước; bà la môn, trưởng quản về tôn giáo và giáo dục độc quyền; thương gia, trưởng quản về bao tử kinh tế của xã hội; thủ đà la đó thì làm phục dịch, ô xin và nô lệ cho các giai cấp cao. Cái thể chế tập cấp đó thực ra chỉ là chiêu bài mượn danh Thượng Đế để các nhà chính trị và một số nhà tôn giáo phối hợp nhau bóc lột sức lao động của con người, chà đạp nhân phẩm của con người để giữ vai trò độc tôn cho chính mình thôi. Là thái tử từ bỏ cơ hội làm vua, Đức Phật Thích Ca đã nhận rõ ra được điều này và Ngài cho đó là một cái bất công rất to lớn, một bất hạnh to lớn. Cho nên Ngài đã tìm kiếm con đường tâm linh giải quyết nỗi khổ niềm đau với tư cách là một bậc giác ngộ, thay vì làm vua xóa bỏ những điều đó thì cũng giải quyết được một vấn nạn ở nước Sakya của Ngài. Còn 15 quốc gia còn lại trong Liên bang Cộng hòa nước Ấn Độ lúc đó không thể nào chấp nhận quan điểm này, vì nước Sakya của Ngài là nước rất nhỏ bé trong số 16 nước Ấn Độ lúc bây giờ. Nói cách khác, khi Đức Phật giúp cho chúng ta bằng tự giác thấy rất rõ rằng là Thượng Đế chưa từng có thật, chúng ta giải phóng ách nô lệ của mình ra khỏi Thượng Đế. Đây là cách mang lại nhân quyền ở mức độ cao nhất mà phần lớn xã hội phương Tây ngày nay ít khi quan tâm đến. Người ta đề cập đến nhân quyền, hiểu theo nghĩa là quyền tự do cá nhân được luật pháp bảo hộ trên nền tảng cho phép. Và cái nhân quyền đó nó làm cho con người đề cao cái tôi xã hội, cái tôi tự trọng, cái tôi tự ái, cái tôi tự do, và phóng thích cái tôi tự do, tự ái, tự trọng, tự đại đó ra ngoài xã hội, đã tạo ra biết bao nhiêu cái rào cản trong quan hệ con người. Cho nên giải phóng con người ra khỏi thần linh là điều mà Đức Phật quan tâm hàng đầu. Khoảng 30.000 bài kinh được Đức Phật để lại cho chúng ta trong kho tàng kinh điển, chủ yếu là chỉ ra các mê tín dị đoan và trao chúng ta chiếc chìa khóa trí tuệ để kết thúc chúng. Cho nên Ngài đã dựng đứng lại cái nhận thức đúng về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan. Thế giới không có nguyên nhân đầu tiên là Thượng Đế, là vật chất, là tâm, mà triết học thường gọi là chủ nghĩa duy thần, chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa tâm. Đạo Phật chủ trương duyên thể, tức là tính tương tác, tương quan, tương liên, tương thuộc, đã hình thành, đã tồn tại, đã phát triển thế giới này, chứ không có nguyên nhân đầu tiên nào cả. Đó là một nền minh triết rất là đặc sắc, rất là xa lạ lúc bấy giờ. Việc dựng lại cái niềm tin chân lý về vũ trụ, xã hội như thế là rất có ý nghĩa. B. Như lật ngửa lên những gì đã bị ấm suốt. Giáo pháp của Đức Phật không có bí truyền. Sau khi Đức Phật qua đời khoảng 4-500 năm, tức là khoảng thế kỷ thứ hai là thế giới trước Tây lịch, Mật tông tại Ấn Độ mới bắt đầu được phát triển, và Mật tông Ấn Độ đã vay mượn từ Ấn Độ giáo và đưa vào trong Đạo Phật. Trong kinh Trung Bộ, một trong những bài kinh nguyên thủy nhất của Đức Phật lịch sử, cho chúng ta thấy là Đức Phật phê phán Mật tông, phê phán các thần chú, phê phán tính thiêng liêng, màu nhiệm mà các đạo sĩ Bà La Môn với số lượng gần 7.000 câu thần chú lúc bây giờ thường truyền bá để mê hoặc lòng người trên nền tảng sự thiếu hiểu biết. Khi Phật giáo du nhập vào Tây Tạng đó, thì Mật tông phát triển mạnh nhất, và từ đó học thuyết bí truyền trong Mật tông đó chỉ được diễn ra giữa vị thầy và người học trò của mình thôi. Mật tông không dạy công truyền. Chúng ta thấy khuôn hướng đó là xa lạ với truyền thống lời dạy gốc của Đức Phật lịch sử. Ở đây Đức Phật nói là như lật đửa lên những gì đã bị úp xuống. Úp đó là bí mật, đó là giấu giếm, là truyền tâm mắng, chỉ có thầy chỉ cho trò thôi. Đang khi Đức Phật nói rằng là những gì mà Ngài biết đó, như là lá cây ở trong rừng, tức là vô số, mà những gì mà Ngài truyền bá cho chúng ta đó là có trọn lọc, như là những chiếc lá nằm ở trên lòng bàn tay của Ngài thôi. Có nghĩa là triết lý của Đức Phật rất thực tiễn, thiết thực hiện tại, đến mà thấy, và ai cũng có thể chấp nhận nó được và thực hiện theo đều có cái kết quả an lạc hạnh phúc bây giờ và tại đây. Chứ Ngài không có giấu giếm bất cứ một cái gì, Cho nên là chân lý tứ diệu đế mà cốt lõi chính yếu của nó là phân tích nhân quả và thực tập bát chánh đạo, là không có bí truyền, không giấu giếm, truyền bá một cách miễn phí như lật ngửa lên cho mọi người cùng thấy. Đây là chánh pháp lật ngửa chứ không phải là chánh pháp bí truyền. Tại sao Đức Phật phải làm như thế? Ngài biết rất rõ là đất nước Ấn Độ này chìm đắm ở trong nỗi khổ niềm đau là bởi các bí truyền từ Thượng Đế. Và do cái bí truyền đó vào bàn tay của các đạo sĩ Bà La Môn muốn chà đạp nhân phẩm của con người. Cho nên là Ngài nói rất rõ là toàn bộ lời dạy của Ngài nó rõ, có thể kiểm chứng bằng khoa học, bằng tính logic, bằng tính thực tiễn. Cho đến lúc nào chúng ta cảm thấy tin được thì mới thực hành theo, thì không có áp đặt. Đến đây mà thấy là một sự mời gọi chúng ta trở thành một nhân chứng về chân lý, nhân chứng về sự thực tập. Còn đến đây mà tin là bản chất của các tôn giáo. Tin á là chấp nhận những thứ mà ta chưa biết, chưa lý giải được. Cho nên niềm tin tôn giáo thường là mê tín, và thỉnh thoảng có nhiều niềm tin tôn giáo là cuồng tín. Đang khi sát đa ở trong đạo Phật đó được gọi là niềm tin chi kiến, tức là niềm tin có kiến thức, tức là tin trên nền tảng nhân quả, tin một cách có chiều sâu, tin nó phù hợp với khoa học. Và đây là sự khác biệt rất căn bản giữa niềm tin trong đạo Phật với các tôn giáo nhất thần và đa thần. Do đó khi trong quá trình tìm đạo đó mà các quý Phật tử nghe rằng là vị nào đó tuyên bố đây là mật pháp, mật pháp này đó chỉ được truyền thầy và trò thôi, truyền tâm ấn vân vân, thì chúng ta biết rằng là không phù hợp với Đức Phật gốc, tức là Đức Phật lịch sử. Phương pháp Quan Âm của cô Thanh Hải đó, cái đây hai thập niên trước cũng gọi là mật pháp, và do truyền bá theo dạng mật pháp đó mà rất nhiều người đã mê tín, cuồng tín theo và đi ra con đường sai lầm. Đó là một điều rất là đáng thương. Còn tu học để được Phật là không có dấu diếp, và người tu học Phật phải có trách nhiệm truyền bá tri thức Phật pháp đúng đắn mà mình tiếp nhận được từ Đức Phật và những giá trị cao quý mà mình đạt được từ việc thực tập nó cho người thân của mình, để con cháu chúng ta trở thành Phật tử từ nhỏ. C. Như đem ánh sáng vào trong bóng tối để mọi người có mắt tự mình thấy rõ mồn một mọi vật trong tầm nhìn. Ánh sáng trong đạo Phật á là biểu tượng của trí tuệ. Để có được trí tuệ đấy, thì Đức Phật dạy có ba phương cách để thực tập. Trí tuệ do nghe và học chánh pháp, tức là văn tuệ. Vì ngày xưa đó muốn có trí tuệ thì phải học, mà học á phải liên hệ đến sự nghe, tức là nghe trực tiếp từ vị thầy của mình, chứ không có học online như bây giờ. Học chánh pháp càng nhiều, càng có hệ thống, từ thấp đến cao chừng nào đó, thì chúng ta phát triển trí tuệ về kiến thức tầm nhìn thế giới và cuộc sống này nhiều chừng đó. Rất tiếc là khi Đạo Phật du nhập vào Trung Quốc vào năm 68 sau Tây Lịch, và nhất là đến thế kỷ thứ 5 Tây Lịch trở đi đó, thì Đạo Phật Pháp Môn tại Trung Quốc có khuynh hướng chỉ giới thiệu từ 1 đến 3 bài kinh thôi. Họ dựa vào hình ảnh của một ngôi nhà có cửa chính và hai cái cửa sổ. Đi vào nhà bằng cái con cửa chính đó làm cho ta đi chính xác hơn, nhanh hơn. Từ đó họ khẳng định rằng là trong kho tàng chân lý của Đức Phật dạy đó cũng có một cánh cửa chính ta đi vào, đó là một bài kinh, và sử dụng bài kinh đó làm kinh pháp môn, đó là bài kinh nền tảng. Tịnh Độ Tông chỉ có ba kinh chính: kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ. Mật Tông á thì có những bài kinh về thằng chú, Thiền Tông, từ thời Tổ Bồ Đề Đạt Ma cho đến Tổ Đạo Tính thứ tư. Bài kinh chính là kinh Lăng Già Tâm Ấn. Từ Tổ Hoằng Nhẫn thứ năm cho đến Tổ Huệ Năng thứ sáu thì bài kinh chính của Thiền Tông Trung Quốc là kinh Năng Đoạn Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, gọi tắt là kinh Kim Cương. Vì sử dụng một bài kinh làm cửa ngõ đi vào Phật pháp, người tu học theo pháp môn có cảm giác rằng là những điều mình hiểu được á là rất sâu, rất rõ, rất chi tiết. Việc này thì chúng tôi tạm sánh ví nó giống như là mình sử dụng cái ống nhòm đặt ở hai con mắt của mình. Một con mắt nheo lại, một con mắt mở thật to, tập trung, chúng ta sẽ thấy đối vật được thâu nhận trong đó rất rõ. Nhưng tình trạng nhìn bằng ống nhòm sẽ không giúp cho chúng ta có thể nhìn lâu được. Nói cách khác là đến với Đạo Phật chỉ thông qua một bài kinh pháp môn thì không thể nào thâm nhập được kinh tạng. Một trong ba điều quy ngưỡng tại mỗi thời kinh trước phần kết thúc: tự vi pháp đưa quỷ chúng sinh thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải, nương vào chánh pháp Phật dạy, con và tất cả chúng sinh mong sao thâm nhập được, liễu ngộ được, thực tập được kho tàng chân lý của Phật để có trí tuệ như biển lớn. Nhưng rất tiếc là các pháp môn của Trung Quốc chỉ dạy người ta đọc một cho đến ba bài kinh thôi. Và điều này dẫn đến một cái hậu quả là phần lớn Phật tử tại gia mù chữ Phật pháp tập thể. Đến thế kỷ 21 này, rất nhiều người Phật tử còn chưa biết là Đức Phật có dạy về tình yêu, dạy về hôn nhân, dạy về kinh tế, dạy về giáo dục, dạy về quản trị đất nước, dạy nghệ thuật làm vua, dạy về môi trường, dạy về khoa học. Là vì suốt một đời tu chúng ta chỉ đọc có 2-3 bài kinh đặt nặng về tín ngưỡng thôi. Và từ đó đó, cái nhìn của chúng ta về Đức Phật trở nên hiển cận, cái nhìn của chúng ta về Đạo Phật trở nên mắc tính hệ thống, mắc tính toàn diện. Như đem ánh sáng vào trong bóng tối là điều mà Đức Phật đã ban tặng cho con người trí tuệ. Chúng mình Đức Phật mỗi ngày ngủ chỉ có 3 giờ đồng hồ, thời gian còn lại đó Ngài dành cho thuyết pháp, giảng kinh, mở mang trí tuệ, khai tâm, điểm trí, giúp cho con người rũ bỏ được nỗi sợ hãi, mê tín dị đoan, nỗi khổ niềm đau, để trải nghiệm an vui hạnh phúc, xây dựng tịnh độ trần gian, xây dựng cực lạc trên trái đất này. Cho nên đó, đi tới đâu là Đức Phật thuyết giảng tới đó. 45 năm kể từ lúc giác ngộ cho đến lúc qua đời, Đức Phật đã để lại khoảng 30.000 bài kinh. Mà đang khi đó người Phật tử tại gia chỉ đọc được có 3-4 bài thì thấm béo vào đâu. Trong tâm linh nó cũng giống như trong y khoa, không có cái gọi là trị bá bệnh. Ngành đông y nào dù đông hay tây mà cho rằng có một phương thuốc nào trị bá bệnh đều là nói khống. Lục phủ ngũ tạng á, nó nương từ vào nào nhưng thỉnh thoảng nó cũng mâu thuẫn nhau. Mát cho gan thì nó hại bao tử và thận. Cho nên á, khi tẩm bổ mà thiếu kiến thức y khoa đông y á thì nó dễ dẫn đến các phản ứng phụ. Thì tương tự trong tâm linh, không có bài kinh nào trị báo bệnh cho chúng sinh. Bài kinh bảy pháp dứt trừ lậu hoặc, đó là bài kinh thứ hai trong kinh Trung Bộ, dạy chúng ta về bảy cách thức vẫy tay chào kết thúc toàn bộ nỗi khổ niềm đau, và cái nguyên nhân khổ đau là tham ái sân hận si mê chấp thủ. Có những bài kinh khác Đức Phật dạy về cách làm giàu, dạy về cách tạo phước, dạy về cách đó là tỉnh tọa tâm để được bình an. Kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Dư Thọ không dạy những điều đó. Thế không, một kinh có một cái đối tượng phụng sự khác nhau, có nội dung trị liệu khác nhau. Do đó ta phải đọc nhiều kinh để thâm nhập kinh tạng. Và khi đối diện trước các nghịch cảnh, nỗi khổ, niềm đau, chướng duyên, thử thách, chúng ta nhớ lại bài kinh và sử dụng bài kinh đó một cách đúng thì mới giải quyết được vấn đề một cách dứt điểm. Do đó chúng tôi rất tha thiết cầu mong các quý Phật tử đó thay đổi nhận thức về đạo Phật. Dĩ nhiên là các Phật tử thì thường tu tập theo hướng dẫn của các thầy tại các chùa. Ở các chùa quanh năm suốt tháng chỉ đọc có vài ba bài kinh thôi. Chúng ta trong thời đại kỹ thuật số này có internet, có thể tiếp cận được nguồn kinh điển đã dịch ra tiếng Việt. Trang web đạo Phật ngày nay .com do chùa Giác Ngộ sáng lập vào năm 2000 có đầy đủ các kinh điển Bali, A Hàm, Đại Thừa dịch ra tiếng Việt phổ biến miễn phí. Từ năm 2006 thì chùa Giác Ngộ đã làm ấn bản Đại Tạng Kinh bằng âm thanh phổ biến miễn phí cũng ở trên trang chùa Giác Ngộ .com. Như vậy trong thời hiện đại, đang lúc lái xe, đang lúc làm việc nhà, đang lúc có công việc riêng, ta vẫn có thể gắn cái headphone hoặc là mở loa để nghe được những lời kinh Phật dạy đã được âm thanh hóa. Chương trình âm thanh hóa kinh điển do chúng tôi chủ sướng đã trở thành là một cái nguồn thực phẩm rất quan trọng đối với các Phật tử tại gia ở những nơi mà chùa chưa phát triển, thư viện sách Phật giáo quá ít và các vị tăng sĩ giảng dạy Phật pháp á, gần như không có. Cho nên các quý Phật tử chịu khó nghe kinh dưới dạng sách nói, đọc kinh dưới dạng sách in để đem ánh sáng vào trong bóng tối, nhìn thấy rõ được những nỗi khổ niềm đau của bản thân mình. Do đâu mà ra có những thứ bắt nguồn từ nguyên nhân hiện tại và phải giải quyết nó bằng nỗ lực hiện tại. Đó là ba ẩn dụ nói về vai trò ra đời của Đức Phật và những đóng góp to lớn của Ngài trong việc nỗ lực giải quyết được nỗi khổ niềm đau. Số 7, vì hạnh phúc cho số đông. Đó là tuyên bố của Đức Phật Thích Ca trong rất nhiều kinh, nhất là những đoạn kinh nói về sự ra đời của Thái tử sơ sinh. Vì hạnh phúc, vì an lạc, vì phúc lệ cho số đông, cho chư thiên và nhân loại. Đây là một câu nói rất khiêm tốn mà rất là chuẩn xác. Chân lý của đạo Phật cao siêu hơn bất kỳ một tôn giáo nào và hệ thống triết học nào. Nhà bác học vĩ đại của thế kỷ 20, Einstein, đã có lần tuyên bố trong tương lai, nếu có một tôn giáo tạm gọi là tôn giáo hoàn vũ có thể đáp ứng được phương diện khoa học và tâm linh thì đó nhất là đạo Phật. Khoa học gia này đó là người theo Công giáo. Phát biểu về đạo Phật như thế hẳn nhiên không phải vì lý do làm hài lòng hay là ngoại giao với đạo Phật đâu, là một khoa học gia có tinh thần nghiên cứu độc lập. Ông ấy sau khi nghiên cứu các tôn giáo và triết học thấy rất rõ các tôn giáo nhất tầng và đa thần xây dựng trên niềm tin mê tín, còn đạo Phật đó là truyền bá khoa học, truyền bá chánh tín, cho nên nội hàm tâm linh của đạo Phật sâu sắc hơn và vượt trội hơn các tôn giáo còn lại, bao gồm tôn giáo của ông đi theo. Đến thế kỷ 21 này đã trên toàn hành tinh 7 tỷ người mới có khoảng 500 triệu người là Phật tử thôi, ít hơn Công giáo, Hồi giáo. Phật giáo đang đứng ở vị thế thứ ba trên toàn cầu về tôn giáo rồi. Nghĩa là có 6 tỷ 500 triệu người trên hành tinh hiện nay chưa tiếp nhận được nguồn ánh sáng chân lý của đạo Phật. Do đó cái mục tiêu mà Đức Phật đó mang là hạnh phúc cho số đông đó là cái có thể đạt được, còn cho tất cả là không thể đạt được. Khi đạo Phật sang Trung Quốc đó, thì Trung Quốc có khuynh hướng cái gì cũng là cầu nguyện cho tất cả chúng sinh, quá rộng, quá lớn, quá chung chung. Cho nên đó, chúng ta thường bỏ rơi con người cụ thể, việc làm cụ thể, trong nỗ lực giải quyết nỗi khổ niềm đau của kiếp người. Chúng ta thường là cầu cho chúng sinh thôi, mà chúng sinh thì gồm con người, các loài động vật, bò sát, động vật có cánh, động vật bốn chân, động vật dưới nước, biết bao nhiêu. Mà con người đó lúc mình nói người ta còn chưa hiểu. Các con vật đó chỉ có cá voi, loài khỉ vượn, chó thông minh hơn các con vật còn lại, có thể cảm nhận được, hiểu được một vài cái thông tin, dấu hiệu của con người thôi. Như vậy, độ chúng sinh theo cái rộng nhất làm sao mà độ được? Dĩ nhiên ở đây là việc phát khởi lòng từ bi để chúng ta bảo hộ sự sống của chúng, tôn trọng cái quyền bình đẳng chúng, bình đẳng sự sống thôi. Chứ còn độ theo nghĩa giúp cho các loài động vật đó giác ngộ đó lâu lắm, không đơn giản. Do đó, ta phải quay trở về với lời dạy gốc của Đức Phật là gì? Phụng sự con người, trong nỗ lực mang lại an hạnh phúc cho con người. Còn chúng sinh đó, chúng ta không trực tiếp giết, bảo vệ môi trường, bảo vệ sự sống các loài động vật là đủ rồi. Do đó đó, mỗi Phật tử hãy nên phát nguyện 1 năm 12 tháng, tôi cố gắng độ tối thiểu được 6 người, tức là trung bình 2 tháng ta phải độ được 1 người chưa biết đạo Phật trở thành Phật tử, đã biết đạo Phật rồi mà còn mê tín trở thành Phật tử chánh tín, đã trở thành Phật tử chánh tín rồi thì thực tập tu học Phật pháp sâu sắc hơn để dấn thân nhập thế năng động hơn. Còn các Phật tử nào tinh tấn nữa thì phát nguyện mỗi tháng tôi sẽ độ được 1 người thân, hoặc là 1 người làng xóm, hoặc là 1 nhân viên làm việc dưới trướng, hoặc 1 đối tác. Hãy làm công việc này thay vì nhiều Phật tử say mê tham gia vào các ban hộ niệm chỉ có niệm Phật cho người bệnh, cho người chết, đang thì người sống bao gồm người hạnh phúc, người khổ đau, gồm các thành phần chính trị gia, thương gia, trí thức gia và giới trẻ, thì hầu như Phật tử tại gia chúng ta bỏ quên họ, quên luôn với họ. Chúng ta chỉ biết là tập trung cho người chết thôi, mà người chết thì đã tái sinh rồi. Do đó hãy nghĩ đến cái lời dạy Đức Phật là lợi ích cho số đông, cho chư thiên và loài người. Chư thiên là con người trí thức, loài người tức là con người trên hành tinh này. Đức Phật giới hạn cái đối tượng phụng sự của chúng ta rất rõ. Ngày nay nhiều Phật tử mê phước báo, mua một lần là vài trăm ký cá, nhất là những con cá nóc và những con cá có xuất xứ từ châu Phi, sống rất dài, để trong điều kiện nước rất ít, chạy 20-30 cây số đến những con sông mà nó vẫn sống nhân răng, thả xuống tưởng rằng là ban tặng sự sống, nhưng không ngờ đó, sự có mặt của những con cá này nó phá tan nát sự sống của các con cá khác. Và nếu những người nghèo thiếu kiến thức mà ăn lỡ vào những con cá độc này có thể bị chết do vì chướng gan. Đó là chưa nói đến việc vì phóng sanh chúng ta phải đặt hàng trước vài ngày, chúng ta đang ra lệnh và yêu cầu người khác dân bắt chúng. Không bắt các con vật là đại phóng sinh. Hiện nay đó, trên thế giới này đó, chỉ còn một số nước châu Á là bắt cá chim để phóng sinh, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Macau, Hàn Quốc ta. Năm 94 khi chúng tôi đến sông Hằng và Bồ Đề Đạo Tràng đó, thì chưa có tục lệ phóng sanh trên sông và thả chim tại các Phật tích. Những Phật tử tại các nước vừa nêu vì mê phước báo phóng sinh, cho nên họ đã đặt hàng và đã tạo một nghiệp xấu mới cho dân Ấn Độ, dân bắt để bán, mà đang ghi đó, người mua thì mong được phước báo cho mình. Theo lời Phật dạy, phụng sự chúng sinh, tức là phụng sự con người thiết thực đó, chúng ta hãy dùng các số tiền đó để các trung tâm cho người già, tàn tật, trẻ mồ côi, người cơ nhỡ, thành phần bất hạnh, giúp đỡ cho họ, chia sẻ Phật pháp với họ, mang hai giá trị lệ lạc, giá trị vật chất và giá trị tinh thần, thiết thực hơn nhiều, có ý nghĩa nhân vật hơn nhiều. Ở phương Tây người ta không có bắt chim cá, cho nên các loài chim á có thể đậu trên vai ngồi trên đùi của con người mà không sợ. Còn đang khi á, những người nào làm nghề đồ tể, những người ăn mặn nhiều đó, thì cái trường sinh học tỏ ra từ cơ thể của đó làm cho các con vật nó sợ mà xa lánh mình. Cho đem ánh sáng vào trong bóng tối có ý nghĩa rất lớn. Và người tu học Phật đó phải phát nguyện theo lời Phật dạy là làm các Phật sự và làm các việc thiện là vì hạnh phúc, vì phúc lệ, vì an lạc cho số đông, chứ không cho thiểu số. Thế là tu học Phật là chúng ta rất là năng động, tích cực, nhập thế, chứ không có bị động như kiểu Trung Quốc, tu trục, tu rị, tu dư thể ngày mai sẽ chết. Gần như là các nghi thức tụng niệm của Trung Quốc á, chỉ nhấn mạnh đến ba đối tượng già, bệnh, chết, có tội thôi. Cho người già và bệnh thì có kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư. Cho người chết thì có kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Du Lan, kinh Báo Ơn Cha Mẹ. Cho người có tội thì có Hồng Danh Sám Pháp, Mục Liên Sám Pháp, Lưu Hoàng Sám, Từ Bi Thị Sám, Ngũ Bách Danh, Tam Thiên Phật và Vạn Phật. Các bài kinh dạy về gia đình, tình yêu, hôn nhân, xã hội, chính trị, kinh tế, giáo dục, khoa học và môi trường hầu như là các Phật tử không hề biết đến. Và do đó, mỗi khi đối diện trước nỗi khổ niềm đau liên hệ những thứ này, Phật tử trở nên bí lù. Các tăng sĩ được học Phật pháp tại các trường Phật học thì ít ra đó một năm học như vậy là học được 10 bài kinh. Cho nên đó, trình độ Phật pháp đó hiểu vững, còn Phật tử tại gia mà suốt một kiếp người chỉ đọc có 2-3 bài kinh đó thì sẽ mù chữ Phật pháp thôi, thì không thể nào, dù có muốn đi nữa cũng không thể giúp cho người khác đạt được an lạc, vì có kiến thức đâu mà giúp. Giúp phải có kiến thức, phương pháp, hoài tấm lòng. Kính bạch chư tôn đức tăng ni và kính thưa các quý Phật tử, ngồi tĩnh tọa hướng lấy các không khí trong lành dưới cội Bồ Đề Thiên tại vườn Lâm Tỳ Ni ngày hôm nay đó là một dịp phúc lớn đối với phái đoàn chúng ta nói riêng và mọi người nói chung. Hồi sáng này trước khi đi vào Lâm Tỳ Ni đó, chúng ta đã dừng chụp ảnh ở ngay cái cổng Lâm Tỳ Ni. Trên cổng có hàng chữ Lâm Tỳ Ni Foundation of World Peace, nền tảng của hòa bình thế giới. Người ta đã lấy cái ý tưởng rằng là Đức Phật sanh ra tại vườn Lâm Tỳ Ni này, và từ sự sanh ra đó, Đức Phật đã mang lại hạnh phúc cho số đông, cho hòa bình trên dương thế này. Cho nên á, yếu tố đó được lớn lên từ Lâm Tỳ Ni này, và do vậy Lâm Tỳ Ni được xem là biểu tượng của hòa bình thế giới. Lâm Tỳ Ni đã được liệt vào di sản văn hóa thế giới về những giá trị to lớn đóng góp của Đức Phật cho lịch sử nhân loại. Vào ngày 15 tháng 12 năm 1999, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trên 32 nước đã biểu quyết không có phiếu chống việc chấp nhận ngày rằm tháng 4 âm lịch hàng năm tưởng niệm ba sự kiện trọng đại của Đức Phật là đản sinh, hành đạo với Đức Bàn, và xem đó như là ngày lễ hội văn hóa thế giới. Đại đa số các quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc lúc đó là theo Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Hồi giáo. Chỉ có 2 quốc gia là Đạo Phật, tức Tích Lan và Thái Lan, mà đều bầu chọn biểu tượng của Đức Phật là hòa bình. Đạo Phật là một tôn giáo hòa bình. Rõ ràng đó không phải là chuyện ngẫu nhiên, vì trong lịch sử tồn tại và phát triển 2600 năm của Đạo Phật, Đạo Phật chưa bao giờ dấy khởi thánh chiến nhân danh tôn giáo và các tôn giáo khác. Thánh chiến nhân danh Thượng Đế, nhân danh tôn giáo là rất nhiều. Hàng vạn người đã chết vì các cuộc chiến vô ích này. Trải nghiệm với một cái không gian được xem là biểu tượng của hòa bình thế giới, thì mỗi người chúng ta nên cố gắng học những đức tính cao quý của Đức Phật để giúp cho tâm của mình được thanh bình, được hòa bình. Và nhờ đó chúng ta mới đủ sức truyền cảm hứng và truyền cái năng lượng hòa bình, hạnh phúc cho những người thân của mình. Một người mẹ có năng lực tự bảo hộ mới có thể bảo hộ cho những đứa con của bà. Một bậc đạo sư có khả năng bảo hộ bình an cho mình mới có thể truyền trao hạnh phúc cho tha nhân. Đây là mối quan hệ nhân quả kéo theo. Thì Đức Phật trong các kinh, thực tập thiền, làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ, làm chủ phản ứng, làm chủ thân và tâm, là một trong những nguyên nhân quan trọng để giúp cho cuộc đời chúng ta được bình an. Trong mọi nghịch hoàn cảnh, nhất là nghịch cảnh, chánh ba thái độ đầu hàng trước số phận, cường điệu quá và phất lờ, chúng ta sẽ điềm tĩnh tìm ra các giải pháp để có được sự bình an nội tỉnh ở tâm. Phớt lờ là liều mạng, cương điệu quá là tự nhồi sọ khổ đau vào trong đầu của mình. Bỏ cuộc nước chừng là đầu hàng trước số phận, chấp nhận số phận. Đó là ba ứng xử thiếu thông minh. Giáp mặt với cuộc đời, thấy rõ được ngọn ngành của nỗi khổ niềm đau, chúng ta đủ sức để vượt qua được nỗi khổ niềm đau. Cho nên tập theo lời Phật dạy, lấy bát chánh đạo làm chân lý soi sáng, chúng ta hoàn thiện được các phương diện đạo đức, bao gồm lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức, nỗ lực đạo đức. Chúng ta đồng thời hoàn thiện được chánh niệm và chánh định, tức là đời sống thiền định cao quý. Chúng ta đạt được trí tuệ qua chánh kiến và chánh tư duy. Nhờ đó, tất cả các vấn nạn từ chính trị, tôn giáo, xã hội, văn hóa, giáo dục, hoặc là ở mức độ lớn, quốc tế, quốc gia, cộng đồng và cá nhân, đều có thể kết thúc được. Kính chúc tất cả an lành trong chánh pháp và hành tâm trong cuộc đời. Nam mô Quan Thế Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Thì chúng tôi rất là cảm nhận được những cái điều thượng tọa đã giải thích. Và khi sáng đó, thì chúng tôi cũng có gửi đến quý vị một cái tờ giấy nhỏ nói có liên hệ tới cái tinh thần vô ưu. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái đạo Phật sinh ra xong không gọi là một cái gốc cây nào khác mà dùng chữ vô ưu, thì có nghĩa rằng là tất cả những khổ đau và những cái vấn nạn gì của cuộc đời này của con người thì giáo lý Đức Phật đã giải tỏa được hết tất cả. Do vậy cho nên chữ vô ưu đối với Đức Phật như cái tinh thần thượng tọa nãy giờ giải thích đó, tức là đã giải tỏa hết tất cả những cái gì mà con người đau khổ và muốn được hạnh phúc và muốn được an lạc, muốn được giải thoát, thì chúng ta phải loại trừ tất cả những đau khổ, những vấn nạn của con người ra khỏi, để chúng ta hoàn toàn thể nhập vào trong cái bản thể thanh tịnh giải thoát. Thì như vậy thì cái tính chất vô ưu mà Đức Phật sinh ra dưới gốc cây vô ưu đó chính là cái nội dung, là cái thông điệp dạy cho tất cả chúng ta, và giải tỏa tất cả những khổ đau là chúng ta vô ưu, tức là không còn phiền não, không còn bức bách, không còn bất cứ cái gì nó quấy phá chúng ta nữa. Như vậy thì chúng ta sẽ đi lên trên một cái bậc thang mới về đời sống giải thoát của con người chúng ta. Thì xin chúc quý Phật tử một cuộc hành hương rất là có ý nghĩa, và xin cảm ơn những điều thượng tọa đã giải thích trong sáng hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật.
Nói về chánh kiến của đạo Phật như thượng tọa vừa dẫn xong, ở trong Phật pháp của mình lấy bát chánh độ làm căn bản. Cho nên xin thưa quý thượng tọa, thưa đại đức và thưa tất cả quý Phật tử, trước đây khoảng mười mấy năm về trước, con có làm về bất chánh độ, mà con xin thưa là nếu rủi mà bữa nào mà nó quay lâu khóc phải cho quý vị cũng thông cảm, vì không chúng ta có bất chánh độ đem ra thực hành, chẳng thấy biết tịnh thanh đúng vì lại phải phân minh đàng hoàng, tin theo Phật pháp đạo vàng, dẹp bỏ tà kiến thản đàng mà tu, bàn về phần chánh tư duy, suy nghĩ đúng đắn không ly đạo mà tiến về giải thoát cho mau, tu hành tự độ và trao độ người, chánh ngữ lại nó và suy một lòng chân thật, nói gì cũng nghe, chánh pháp đã học quý thai đem ra dạ bổ người, mọi người đều Vì lâu quá xin lỗi là con không nói này nó bị quên đi. Đủ mô Phật.
Rời khỏi Lâm Tỳ Ni, nơi đất Nepal, và chúng tôi trở lại Ấn Độ để tiếp tục cuộc hành trình về bên đấng cha lành. Đoàn đã dừng chân tại Kushinaga, nơi đánh dấu Đức Phật đã trút bỏ xác thân tứ đại vô thường để trở về với hư không cát bụi. Chính tại nơi Kushinaga này, Đức Phật đã nói bài kinh Di Giáo, căn dặn với các đệ tử rằng: hãy lấy giới luật làm thầy, hãy nương tựa chính mình, chứ đừng nương tựa vào ai khác. Ta chỉ là người dẫn đường, còn đi hay không là do các ông vậy. Nơi Đức Phật đã giáo hóa vị đệ tử cuối cùng, đó là Tu Bạc Đa La, đã gần 80 tuổi, xin được xuất gia và chứng được đạo quả.
Thank you. sanh mong nhau giải thoát, độ chúng sanh mau vượt qua luân hồi.
Nam mô Phật Thích Ca Mâu Ni. 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 Nam mô Phật Thích Ca Mâu Ni.
Khi ngài Huyền Trang đến đây chiêm bái Phật tích, nhìn tượng đại Phật nhập niết bàn vô dư, ngài Huyền Trang đã cảm tác bài kệ gồm 4 câu như sau: Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắp danh thân Phật diệt độ, áo não ngã thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân. Dịch nghĩa là: khi Phật ở đời con vẫn còn trầm luân, nay được thân người Phật đã niết bàn, buồn cho thân phận phàm phu nhiều nghiệp trước này, không thấy được kim thân của Phật khi ngài còn sanh tiền. Đó không chỉ là cảm xúc của ngài Huyền Trang, mà đó là tâm trạng chung của tất cả chúng ta. Những người sanh sau thời Phật vài chục thế kỷ chỉ biết Đức Phật qua kinh điển, qua chân lý, qua những lời dạy của ngài. Chúng ta không có cơ hội chứng kiến được ngài thuyết pháp giảng kinh, không có cơ hội đảnh lễ ngài. Trong các Phật tích chùa Niết Bàn, giới tượng Niết Bàn mà chúng ta đang chiêm bái là nơi làm động tâm, động lòng người nhất. Ngày hôm nay có mặt tại đây, tất cả chúng ta hãy hướng tấm lòng chí thành, chí kính lên tượng Đức Phật nhập Niết Bàn, để nguyện cầu cho sự an lành có mặt khắp mọi nơi và sự bình an có mặt trong tâm thức của chúng ta. Và giờ này nghe lời sướng, tất cả cùng xá lại. Những vị ở vị trí chụp hình thì không cần lại, những vị ở vị trí còn lại hãy cùng lại.
Mm-hmm. cực lạc thế giới, đại từ đại bi A Di Đà Phật, đại bi Quan Thế Âm Bồ
thần, người thương cứu trần gian. Nơi trầm luân kiếp cơ hàn, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin người ban phúc lành cho từ trời cao đầy ước mơ. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạy cũng đặng đạm khinh, chúng sanh dù lắm mê tín, nhờ nghe chánh pháp cũng thành thiện nhân. Khi tuổi thọ bát tuần đã mãn, Đức Thế Tôn nhiếp quán tín duyên, thâm sâu diệu pháp giao truyền, chúng sanh lãnh hội thực hành tinh chuyên. Nay bốn chúng hiểu danh nghĩa lý, khéo thực hành ý chỉ pháp môn, khéo tuyên thuyết pháp tranh trơn, khéo dùng biện giải dị đồng đã thông. Đã đến thời Thế Tôn xả thọ, đại sư này công bố chúng tăng, tháng tư trăng sáng ngày rằm Như Lai việt độ tại thành. Cơm cuối chuông đa dâng cúng, Phật lại cùng tăng chúng ra đi, bước chân in dấu đại bi, nghĩ cho hậu tân xa gì đường xa. Câu thi na phồn hoa muôn sắc, rừng xa la tỏa ngát thanh hương, tín nhân hiến cung đi vàng, A Nan hầu mặc mà lòng ngạc. Phật khiến y chợt tối, ánh linh quang sáng chói lạ thường. Thế Tôn Bi Mẫn nói rằng, màu da tỏa sắc hai lần mà thôi. Một vào lúc Như Lai đại ngộ, hai là khi diệt độ mãn phân. Đêm nay thời khắc đã gần, Như Lai đại bát niết bàn.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa các quý Phật tử, chúng ta đang hướng về Đại Tháp, nơi gần 26 thế kỷ trước, kim thân của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni được làm rễ quả thiêu. Kinh Đại Bát Niết Bàn mô tả củi đã được chóc đóng thành núi cao, kim năng của ngài được quấn bởi 500 lớp vải lụa kashi sang trọng nhất, lấy từ Varanasi về. rất nhiều Phật tử đã tẩm các loại nước thơm đắt tiền nhất lên vàng quá thiêu. 8 vị vua, trong đó có vua A Xà Phế, đã đến quy ngưỡng và đảnh lễ để giả từ bậc đạo sư vĩ đại. Hàng vạn chư tăng trên toàn nước Ấn Độ và hàng triệu các Phật tử đã quy tụ về đây nhằm tiễn đưa Đức Thế Tôn. Trước khi qua đời, Đức Phật đã thuyết giảng bài kinh Di Giáo mà khi nãy chúng ta tụng với tựa đề những lời dạy cuối cùng của Đức Phật. Bài kinh đó được thuyết giảng cách địa điểm này khoảng 500 mét, gồm có 17 phân đoạn, trong đó 15 phân đoạn là những lời nhắc nhở của Đức Phật về đời sống đạo đức và thiền định. Đạo đức được nêu ra ở trong bài kinh này là dành cho các vị xuất gia sống đời sống thanh cao để hướng dẫn các Phật tử tu học và đồng thời trở thành điểm tựa tâm linh của những người nương tựa vào Phật pháp và tăng. Phân đoạn thứ 16 là lời gợi hỏi của Đức Phật về tứ diệu đế, và trong buổi hôm đó tất cả đều đồng thanh trả lời, mọi người đều đã nắm vững tứ diệu đế, chân lý quan trọng nhất, phương pháp luận giải thoát quan trọng nhất mà Đức Phật đã cống hiến cho lịch sử tư tưởng của con người. Sau đó Ngài đã thản nhiên rút bỏ hơi thở cuối cùng tại ngôi chùa Niết Bàn mà cách đây 2 giờ chúng ta đã đến chiêm bái. Trước khi rút bỏ hơi thở, Đức Phật đã nhắc nhở đạo đức đối với các đệ tử, nhắc nhở về thiền định, nhắc nhở về trí tuệ, nhắc nhở cách tu tập, nhắc nhở cách hành đạo, rồi Ngài mới an lòng ra đi. Ngài đã nhắc nhở rằng thân thể này giống như là một chiếc xe, sau 80 năm sử dụng nó, các bộ phận cấu tạo thành chiếc xe đã đến hồi hư và cần phải thay thế bởi một chiếc xe mới. Dùng hình ảnh các bộ phận của chiếc xe mô tả cho 4 tổ hợp đất, nước, gió, lửa và lục phủ ngũ tạng trong cơ thể, rõ ràng là khá ấn tượng. Khi thấy được như thế thì khi vô thường bao gồm già, bệnh và chết diễn ra với cơ thể chúng ta không còn luyến tiếc nữa. Và dựa vào kinh nghiệm thật của Đức Phật, tại đây chúng ta rút ra một số bài học như sau. Thứ nhất, khi còn khỏe mạnh và sáng suốt, dầu tuổi đời chưa cao, bất cứ ai có gia tài, sự nghiệp và tài sản đều nên viết di chúc, sắp xếp mọi thứ được rõ ràng để cho người thân của chúng ta không phải trở thành đối thủ tranh giành của nhau sau khi chúng ta trút hơi thở do vô thường chi phối. Phần lớn chúng ta ý lại rằng tôi có thể sống thêm 10 năm, 20 năm, 30 năm, thậm chí là 50 năm. Nhưng mà vô thường không hẹn trước với ai, cũng không ai có thể điều định được với thần vô thường. Cho đó tốt nhất noi theo gương Đức Phật, sắp xếp mọi thứ được rõ ràng để việc ra đi đó của chúng ta cũng trở nên nhẹ nhàng và người còn lại không rơi vào thế tranh chấp với nhau. Sau khi tiến hành làm di chúc, về sau đó nếu ta có muốn đổi nội dung của di chúc cũng không có gì trở ngại. Luật pháp tôn trọng và bảo hộ di chúc cuối cùng, văn bản luật định được luật sư công chứng và Ủy ban Nhân dân ở nơi mà chúng ta ở cần phải có một bản để khi sự qua đời của chúng ta thì họ sẽ tiến hành cùng với người thân làm đúng theo luật định để việc kế thừa tài sản trở nên được thuận lợi. Thứ hai, nỗi sợ hãi, nhất là sợ hãi cái chết, là một ám ảnh lớn đối với kiếp người. Chúng ta sợ cái chết đến độ khi người thân của mình, hoặc vợ, hoặc chồng, hoặc cha mẹ, hoặc con cái, hoặc anh chị em vốn từng chia ngọt sở bùi qua đời rồi đó, chúng ta sợ đến độ là không dám ngủ ở trên chiếc giường đó, không dám lui tới ở cái căn phòng mà người thân chúng ta vừa qua đời nếu chỉ có một mình. Lối sợ hãi này đó đã làm chúng ta mất đi trạng thái an vui. Đang khi theo Đức Phật đó, sau khi trút hơi thở, con người phải tái sinh theo nghiệp, phần lớn diễn ra trong vòng vài tức tắc thôi. Lâu nhất theo kinh Địa Tạng cũng là 49 ngày. Và do vậy, tất cả các hương linh sẽ không lãng vãng rầy đây mây đó, ở dưới lòng đất, ở dưới mộ huyệt, ở nhà thờ từ đường, ở bàn thờ di ảnh, như là dân gian đã đồn thổi. Trong khi đó, tại Trung Quốc mà Việt Nam đang ảnh hưởng theo, bày ra rất nhiều các tập tục như là cúng cô hồn, cúng chẩn tế, vân vân, đặt ra một giả thuyết rằng có nhiều hương linh đọa địa ngục hoặc là chưa được siêu thoát sau vài chục năm, vài trăm năm qua đời. Nhận thức và niềm tin đó là trái ngược hoàn toàn với lời dạy nguyên gốc của Đức Phật. Cho nên sau 7 tuần thất được các thầy các sư cô hướng dẫn tại các chùa và tổ chức cúng tại các chùa, các quý Phật tử là thân bằng huyết thuộc của người quá cố hãy an lòng rằng người thân của chúng ta đã có mặt trong bào thai của người mẹ theo nghiệp định, để từ đó chúng ta không lo lắng và sợ hãi nữa. Thứ ba, giả sử sau 7 tuần thất mà người thân vẫn còn nằm mơ thấy người quá giảng trong hội tộc của mình về yêu cầu cúng giấy vàng mã, tiền bạc, phẩm vật, than giảng, lạnh, đói, khát, thiếu thốn tiền cần có đỡ chu cấp, thì chúng ta nên biết rằng đó chỉ là phản ứng ức chế tâm lý của tình thương, do vì chúng ta tiếc nuối, thương tiếc, thương kính, nhớ nhung. Và về đêm, các tâm lý này sẽ được tái tạo thành nội dung một giấc mơ. Trên thực tế, âm phủ dưới lòng đất là không có thật, địa ngục dưới lòng đất là không có thật. Con người phải tái sinh, và giả sử âm phủ là có thật, việc sử dụng giấy vàng mã vốn là những loại tiền giả là không thể nào thực hiện được. Sau khi đốt cháy thành tro bụi, nhà vàng mã, tiền vàng mã, vật dụng vàng mã đã trở thành tro bụi, không thể tiếp tục sử dụng được. Do đó là người tu học Phật nên quy đổi các số tiền mà chúng ta dự kiến mua giấy vàng mã để đốt cho người thân, biến chúng thành một phương tiện làm từ thiện cho người già, trẻ em, thành một cơ nhở. Khi làm công việc đó, hãy nhân danh người thân mới quá vãng để làm, và đồng thời hồi hướng toàn bộ công đức đó cho người quá cố, thì kẻ còn lẫn người mất đều được lợi lạc và bình an. Vào những ngày cúng giỗ hàng năm, mặc dù biết người thân quá vãng của mình đã siêu thoát, tái sinh làm người, trung bình sau 10 tháng, chúng ta vẫn tiếp tục cúng để tưởng niệm. Trong lễ cúng tưởng niệm không cần bài biện thực phẩm, chỉ có hoa, quả, nhang đèn, nước để tượng trưng. Và lúc đó nhắc lại tiểu sử và những công trạng đóng góp của người quá giảng cho quê hương, xã tắc, cộng đồng và nhất là gia tộc, để con cháu tránh tình trạng cha mẹ làm thầy, con cái đốt sách, giữ gìn truyền thống văn hóa Phật giáo, văn hóa gia tộc và văn hóa Việt Nam là trách nhiệm hiếu thảo mà những người còn lại cần phải đáp đền. Và do đó, tục cúng 10 gói giảng trong đạo Phật khác hoàn toàn với các tập tục mê tín ở trong dân gian. Mỗi khi nghĩ tưởng đến người quá giảng, hãy làm công tác từ thiện hoặc Phật sự hồi hướng cho họ thì thiết thực và lệ lạc hơn nhiều. Sau khi nhắc nhở những lời dạy cuối cùng tại nơi nhập niết bàn, kim thân của ngài đã được làm lễ hỏa thiêu tại đây. Toàn bộ thân thể của Đức Phật trở thành tro bụi, chỉ còn lại các viên xá lệ chia làm 8 phần. Mỗi một vị vua làm đệ tử của Đức Phật được nhận một phần, và họ đều cam kết trước sự chứng minh của tăng đoàn và quần chúng là đem xá lệ đó về vương quốc của mình, xây tháp đá để tôn thờ, tạo điều kiện cho quần chúng cư dân của nước mình chiêm bái, đảnh lễ, tán dương, cúng dường. 8 vị vua, trong đó có vua A Xà Thế, đã làm đúng theo nguyện vọng của quần chúng. Cho đến thời điểm hiện nay, chỉ có 3 khu vực trong số 8 quốc gia khai quật và phát hiện xá lệ thật của Đức Phật. Xá lệ đó có giám định ADN và C14 để xác định dây di truyền và niên đại hoàn toàn phù hợp với Đức Phật lịch sử. Các viên xá lệ này là quốc bảo của Ấn Độ. Nước Ấn Độ không tặng cho bất cứ một quốc gia nào kể từ thời điểm khai quật và xác định được cho đến ngày nay. Hiện nay khắp các quốc gia đều cho rằng mình có xá lệ thật của Đức Phật, bao gồm Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia và 10 năm trở lại đây bao gồm Việt Nam. Mỗi quốc gia như thế có không dưới mấy chục ngàn viên xá lệ, chỉ là xá lệ niềm tin thay vì nó là xá lệ giả. Tại Ấn Độ, Ca Tỳ La Vệ, xá lệ thật đó đã được thỉnh về công trí tại Viện Bảo tàng Quốc gia New Delhi. Tại Tỳ Xá Ly mà chiều nay chúng ta đến, xá lệ thật đó đã được đưa về Viện Bảo tàng Patna. Tại Sa Náp, nơi Đức Phật chịu pháp luân, xá lệ đó đã được Gagasin, người quản lý khu vực này, thả xuống sông Hằng theo phong tục tập quán của những người theo Ấn Độ giáo. Như vậy, cho đến thời điểm hiện nay, chỉ có 2 tháp xá lệ thật được khai quật và được giám định, còn toàn bộ còn lại chỉ là xá lệ niềm tin. Mặc dù không sanh cùng thời với Đức Phật, không dự lễ trà tỳ để tiễn đưa Đức Phật, chúng ta có đủ duyên phước chiêm bái Phật tích và sáng hôm nay có mặt tại tháp trà tỳ. Chúng ta cùng hướng tâm về niệm danh hiệu của ngài và đồng thời cầu nguyện cho tất cả các hương linh là ông bà tổ tiên, người thân ở trong họ tộc của mình, nhờ ơn đức niệm danh hiệu này được siêu sinh thoát khóa. Và đồng thời chúng ta hồi hướng tất cả các công đức này đến thế giới hòa bình và an lạc, vì bản chất của hòa của Đức Bàn là an lạc thanh tịnh và thể hiện qua hòa bình ở tâm, tác động đến hòa bình trên thế giới.
Nam mô Phật Thích Ca Mâu Ni. 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 Nam mô Phật Mâu Ni. Nam mô Phật Thích.
Nam mô Phật Thích Ca Mâu Ni. 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 Nam mô Phật Mâu Ni.
Rời Kusinaga, đoàn chúng tôi đến Tỳ Xá Ly để tham quan chùa khỉ. Sở dĩ được gọi là chùa khỉ vì nơi đây có rất nhiều khỉ về đây ở. Tại Tỳ Xá Ly này đánh dấu một sự kiện trọng đại, đó là Đức Phật đã cho phép người nữ được xuất gia sau lời thỉnh cầu tha thiết của Di Mẫu Maha Basa Ba Đề và Ngài A Nan. Giáo đoàn Ni Giới được thành lập đã mở ra một trang sử mới, đó là xóa bỏ sự định kiến về giai cấp đã in sâu vào đời sống của người dân Ấn. Và từ đây, Ni Giới cũng được đối xử bình đẳng như các chư tăng và có khả năng tu tập để trở thành A-la-hán vậy. Để ghi nhớ công ơn của Ngài A Nan đã xin Đức Phật chấp thuận cho người nữ xuất gia, các vị ni đoàn đã xây dựng một ngôi bảo tháp đặt tên là Tháp A Nan trong khuôn viên Tỳ Xá Ly này.
thân nhiều đời đau khổ trầm luân.
Cảm ơn Phật màu nhiệm thiêng liêng, nơi niết bàn ngài vẫn lắng nghe nỗi khổ hay của từng con bệnh. Phật từ bi cứu độ chờ che.
Cảm ơn Phật màu nhiệm thiêng liêng, phân thân ngài không trốn ta ba, đời về khổ hằng mong cứu khổ, đại bi tâm trường khắp bao la.
Lạy Đức Phật đời đời kiếp kiếp, con không quên ân đức từ bi, xin phát nguyện trọn đời dâng hiến, học hành lành từ bỏ sân si. Lạy Đức Phật đời đời kiếp kiếp, Bồ Đề Tâm từng phút giữ làm những gì nhân thế trông mong, xin cùng người chia sẻ cảm thông. Cảm ơn Phật
màu nhiệm thiêng liêng.